Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng Giêng năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Shinzo Abe lên án vụ con tin người Nhật bị chặt đầu. Tổng thống Barack Obama đến Ấn Độ bắt đầu chuyến thăm trọng đại. Và pháo kích vào thành phố Ukraine làm nhiều người chết, phe đòi ly khai bắt đầu tấn công.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Bill Ide tường trình về chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc đang tăng mạnh tại vùng Tân Cương nhiều biến động. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi vụ dường như là nhóm nhà nước Hồi giáo chặt đầu một con tin người Nhật là vô nhân đạo và không thể cho phép được. Nhà lãnh đạo Nhật Bản phát biểu trước công chúng trên đài truyền hình NHK hôm Chủ nhật rằng Nhật Bản sẽ không nhượng bộ chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi thả ngay con tin người Nhật còn lại là nhà báo tự do Kenji Goto. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi nhóm nhà nước Hồi giáo tung lên mạng Internet một video cho thấy nhà báo Goto cầm những bức ảnh dường như là con tin bị bắt chung là Haruna Yukawa bị chặt đầu. Trong video, ông Goto được cho là nói bằng tiếng Anh có phụ đề tiếng Ả Rập. Người đàn ông này trực tiếp nói với Thủ tướng Abe, cáo buộc Thủ tướng phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Yukawa. Ông Goto nói ông sẽ được thả ra để trao đổi với việc trả tự do cho Sajida Arisawi, một phụ nữ âm mưu đánh bom tự sát hiện đang bị giam giữ tại Jordan. Tổng thống Barack Obama từ New Delhi đã gọi điện thoại chia buồn với Thủ tướng Abe. Ông cũng cảm ơn ông Abe về các viện trợ nhân đạo mà Nhật Bản cung cấp cho vùng Trung Đông. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Obama đã mạnh mẽ lên án việc các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo sát hại tàn bạo ông Yukawa và thề quyết rằng Washington và đồng minh sẽ mang những thủ phạm ra trước công lý. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel phổ biến một thông báo hôm thứ Bảy nói rằng sự tàn nhẫn vô nhân đạo của nhà nước Hồi giáo tương phản hoàn toàn với sự cứu trợ nhân đạo rộng lượng mà Nhật Bản đã mang lại cho người dân Iraq và Syria trong những tháng qua. Nhà nước Hồi giáo hiện chiếm giữ 1/3 Syria và Iraq hôm thứ Ba đã đe dọa chặt đầu con tin trong vòng 72 giờ đồng hồ, trừ phi nhận được 200 triệu đô la tiền chuộc. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa đến New Delhi để bắt đầu chuyến thăm 3 ngày mà ông sẽ trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên tham dự ngày lễ Cộng hòa của Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chứng tỏ sự quan trọng của chuyến thăm này bằng việc bỏ qua nghi thức ngoại giao để đón nhà lãnh đạo Mỹ tại phi trường bằng cái ôm choàng nồng nhiệt. Cuộc họp của hai nhà lãnh đạo tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thương mại nhưng cũng nói về vấn đề an ninh, năng lượng hạt nhân và biến đổi khí hậu. Từ phi trường, Tổng thống Obama đã đến dinh Tổng thống để dự lễ tiếp đón chính thức với Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee. Tổng thống Obama đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Mahatma Gandhi trước các cuộc hội đàm với Thủ tướng Modi và sau đó là quốc yến. Ngày mai thứ Hai, ngoài việc tham dự lễ Ngày Cộng hòa của Ấn Độ, Tổng thống Obama sẽ phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp để kết nối các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ và Ấn Độ với nhau. Tổng thống Obama không đi thăm đền Taj Mahal như được dự trù trước đó để lên đường sang Ả Rập Xê Út vào ngày thứ Ba. Ông Obama sẽ kết thúc chuyến thăm đến New Delhi bằng một phát biểu trước đó trong ngày thứ Ba về viễn kiến của ông đối với các mối quan hệ Mỹ-Ấn trong tương lai. Phiến quân thân Nga đã mở cuộc tấn công vào thành phố cảng chính Mariupol của Ukraine trong một cuộc leo thang mà Liên hiệp Âu Châu cảnh báo là có thể khiến mối quan hệ Liên hiệp Âu Châu-Nga xấu đi nghiêm trọng. Nhà cầm quyền Ukraine cho biết ít nhất 30 người thiệt mạng ngày thứ Bảy khi những quả rocket rơi trúng một ngôi chợ và một khu chung cư làm hơn 80 người khác bị thương. Tổng thống Petro Poroshenko thề quyết bảo vệ lãnh thổ Ukraine. Ông cắt ngắn chuyến đi Ả Rập Xê Út dự đám tang của quốc vương Abdullah để về chủ trì một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Ukraine. Ông Poroshenko nói về tình hình này trong cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ông Biden lên án các cuộc tấn công và bạo động mà ông nói là do các phần tử đòi ly khai thân Nga gây ra. Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho hay Phó Tổng thống Biden và Tổng thống Ukraine bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Nga không tôn trọng những cam kết của họ trong thỏa thuận ngừng bắn Minsk ký hồi tháng 9. Latvia, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên hiệp Âu Châu, đề nghị khối này triệu tập một cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao khẩn cấp để thảo luận về tình hình. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra một tuyên bố nói rằng cuộc tấn công là hoàn toàn bất chấp lệnh ngưng bắn. Ông nói quân đội Nga đã yểm trợ các cuộc hành quân của phiến quân với các trang thiết bị gồm có hệ thống phòng không, phi đạn đất đối không và hệ thống tối tân phóng nhiều rocket. Tổng thư ký NATO và người đứng đầu chính sách ngoại giao của Liên hiệp Âu Châu Federica Mogherini hối thúc Nga chấm dứt yểm trợ cho phiến quân về mặt quân sự và tài chính. Bà Mogherini kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng của mình để ngưng cuộc tấn công. Mấy mươi người đã tổ chức một phút im lặng và thắp nến tại quảng trường độc lập ở Kiev chiều tối thứ Bảy để tưởng niệm những người thiệt mạng ở Mariupol. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đưa ra một tuyên bố vào ngày thứ Bảy nói rằng nếu Nga không chấm dứt việc ủng hộ các phần tử đòi ly khai và rút tất cả vũ khí, chiến binh và hỗ trợ tài chính, thì áp lực của Hoa Kỳ và quốc tế chỉ sẽ tăng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng lên án vụ tấn công. Ông nói rằng những quả rocket được bắn đi hình như không cần phân biệt đâu là những khu dân cư và hành động đó vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Cuộc tấn công vào Mariupol diễn ra chỉ vài giờ sau khi lãnh tụ phiến quân tại vùng Donetsk nói sẽ không có cuộc hòa đàm nào nữa với Kiev. Vị trí của Mariupol khiến nơi này có tầm quan trọng chiến lược. Mariupol nằm ven biển Azov giữa đất liền Nga và bán đảo Crimea đã bị Nga sáp nhập. Các phần tử đòi ly khai hiện kiểm soát phần lãnh thổ trọng yếu tại vùng Donetsk và Luhansk gần biên giới Nga sau khi nổi loạn chống lại sự cai trị của Ukraine cách đây 9 tháng. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cử tri Hy Lạp đang đi bỏ phiếu hôm nay Chủ nhật cho cuộc bầu cử toàn quốc sớm trong cuộc tranh đua giữa đảng Tân Dân Chủ Bảo thủ của Thủ tướng Antonis Samaras với đảng cánh tả Syriza. Phe đã thề quyết sẽ chấm dứt những năm ngân sách bị cắt giảm mạnh do Liên hiệp Âu Châu, Ngân hàng Trung ương Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế đặt ra để Hy Lạp được nhận các khoản tiền lớn cứu nguy cho nền kinh tế. Ông Alexis Tsipras, thủ lãnh đảng Syriza, hôm Chủ nhật đã phát biểu sau khi bỏ phiếu rằng Âu Châu cần phải tìm một cách thay thế cho biện pháp kiềm ước. Ông Samaras nói rằng cuộc bầu cử sẽ quyết định liệu chúng ta sẽ tiếp tục đi tới với sức mạnh trong an ninh và tự tin, hay liệu chúng ta sẽ tiến tới với sự phiêu lưu. Ông Tsipras nói rằng đảng của ông muốn đàm phán lại về hai khoản cứu nguy trị giá 292 tỷ đô la và thuyết phục các bên cấp tín dụng xóa bớt một số khoản nợ xấu cho Hy Lạp. Nhưng ông Samaras đã cảnh báo rằng Hy Lạp có thể bị đẩy ra khỏi khối sử dụng đồng euro nếu đảng Syriza lên cầm quyền. Những hứa hẹn của đảng Syriza sẽ chấm dứt thời kỳ kiềm ước hà khắc của Hy Lạp sẽ thu hút nhiều cử tri bức xúc với mức sống bị xuống cấp và thuế tăng cao chưa từng thấy tại nước này. Đảng Syriza vẫn dẫn trước đảng Tân Dân Chủ trong các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử Chủ nhật, nhưng chưa rõ liệu Syriza có thể tự thành lập chính phủ hay phải liên minh. Khả năng hình thành một chính phủ do Syriza dẫn đầu khiến cho các bên cấp tín dụng quốc tế lo âu, đồng thời gây ảnh hưởng lên các thị trường tài chính. Các giới chức Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo họ sẽ không giải ngân 8 tỷ đô la cho đến khi nào Athens lập xong chính phủ mới. Các giới chức Nigeria cho hay nhóm chủ chiến Boko Haram vừa trả tự do cho gần 200 người bị bắt cóc ở bang Yobe thuộc miền Đông Bắc hồi đầu tháng này. Giới hữu trách nói rằng khoảng 190 người, đa số là phụ nữ, được thả hôm thứ Sáu và thứ Bảy. Những người này bị bắt trong một cuộc tấn công hôm 6 tháng Giêng ở làng Kataku. Trong vụ tấn công đó, các phần tử Boko Haram đã đốt cháy nhiều nơi trong ngôi làng. Các giới chức nói một số người vẫn còn bị bắt làm con tin. Boko Haram đã thực hiện nhiều vụ bắt cóc lớn trong thời gian qua. Năm ngoái, nhóm chủ chiến này đã bắt đi gần 300 nữ sinh ở thị trấn Chibok. Ông Edgar Lungu vừa nhậm chức tổng thống thứ Sáu của Zambia sau khi giành được thắng lợi xích sao, không được phe đối lập công nhận trong cuộc đầu phiếu. Ủy ban bầu cử nói ông Lungu của đảng Mặt trận Yêu nước đương quyền giành được 48,3% số phiếu. Đối thủ của ông là ứng cử viên Hankade Hichilema của đảng Đoàn kết để phát triển quốc gia về nhì với 46,7% số phiếu. Ông Hichilema tố cáo cuộc bầu cử kết thúc hôm thứ Bảy là bị đánh cắp và không phản ánh nguyện vọng của người dân Zambia. Bỏ phiếu cho cuộc bầu cử bắt đầu vào ngày 20 tháng này, nhưng đã được kéo dài do trời mưa lớn trút xuống tại một số khu vực. Cuộc bầu cử được tổ chức sớm sau khi Tổng thống Michael Sata qua đời hồi tháng 10.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc nói một con số kỷ lục các giới chức ở vùng Tân Cương hẻo lánh và đầy biến động thuộc miền Tây Bắc nước này đã bị đặt dưới sự điều tra về tham nhũng hồi năm ngoái. Cuộc trấn áp ngày càng mãnh liệt diễn ra vào lúc Tân Cương chứng kiến sự gia tăng đáng kể về điều mà chính phủ nói là những vụ tấn công khủng bố tàn bạo. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Trang web mạng Thiên San của chính quyền địa phương Tân Cương loan tin có ít nhất 54 viên chức cấp quận đã bị đặt dưới sự điều tra trong năm ngoái, với gần 700 vụ có liên quan đến nhận hối lộ. Các cuộc điều tra đã nhắm mục tiêu vào các cấp lãnh đạo địa phương như thị trưởng thành phố Hòa Điền Adil Nuramet, người đứng đầu một xí nghiệp quốc doanh lớn và nguyên hiệu trưởng trường đại học cảnh sát Tân Cương. Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương của Đảng Cộng sản nói mới đây 32 giới chức đã bị bãi nhiệm vì nhận hối lộ và vì các vi phạm khác có liên quan đến việc quản lý các cuộc hành hương đến thánh địa Mecca. Tân Cương có một khối dân Hồi giáo đông đảo và chính phủ Trung Quốc hạn chế gắt gao số người có thể đi hành hương mỗi năm, có nghĩa là nhiều người phải xếp hàng chờ nhiều năm để được đi. Ông Vương Diêu Tân, cựu bí thư Sở Tư pháp Tân Cương, nằm trong số những người bị cáo giác có liên quan đến âm mưu nhận hối lộ. Ông James Leibold, một học giả về đạo đức tại trường đại học La Trobe ở Australia, nói những gì xảy ra ở Tân Cương lọt vào khuôn thức mà chiến dịch chống tham nhũng đang theo ở các nơi khác của Trung Quốc dưới quyền lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Ông Tập đang theo đuổi các giới chức đảng thường bị coi là tham nhũng hay lơi là trong việc lãnh đạo theo đúng chủ thuyết, nhưng về bối cảnh tôi nghĩ điều này càng rõ ràng, đây còn có liên quan đến chuyện thanh lọc các cá nhân bị coi là có tiềm năng thiếu trung thành.
Chỉnh đốn công việc tại Tân Cương giàu tài nguyên và đa dạng về sắc tộc là trọng điểm thiết yếu của ông Tập Cận Bình. Tân Cương là một cửa ngõ cho các nỗ lực quảng bá quan hệ tốt hơn với các nước láng giềng phía Tây ở Nam và Trung Á và điều mà Trung Quốc gọi là dự án con đường tơ lụa mới. Nó cũng được coi là trung tâm điểm các nỗ lực của ông nhằm thúc đẩy một quốc gia Trung Hoa thống nhất hơn về sắc tộc. Nhưng vùng này nằm giáp danh với Pakistan, Afghanistan và Tây Bắc Ấn Độ cũng được coi là tiền tuyến cho một cuộc chiến của Trung Quốc chống lại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan tôn giáo. Ông Barry Shortman là một giáo sư nghiên cứu về các chính sách sắc tộc của Trung Quốc tại Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hồng Kông. Ông nói truy lùng các giới chức an ninh khó hơn ở Tân Cương bởi vì làm như thế có thể khơi ra những thắc mắc về đường lối của đảng nhằm duy trì sự ổn định.
Tôi nghĩ rất có thể, chẳng hạn như ở các nơi khác của Trung Quốc, chạm đến những người có liên quan đến những bộ phận khác nhau của guồng máy an ninh, như công an cục chẳng hạn, và làm như thế còn khó hơn bởi vì tình hình an ninh và vai trò mà những người này đóng.
Tân Cương đã chứng kiến một sự tăng vọt trong các vụ bạo động năm ngoái. Sau ít nhất 2 vụ tấn công lớn, mấy chục giới chức đã bị công khai khiển trách vì không ngăn chặn bạo động. Một số còn bị bãi chức. Ông James Leibold không có gì lạ khi các giới chức bị khiển trách trong tình hình khả năng duy trì ổn định xã hội lâu nay vẫn là một phần quan trọng trong việc đánh giá thành tích của họ. Như ông nói, bản chất công khai của sự trừng phạt là điều bất ngờ.
Trước đây, đó là một vấn đề thuộc về đảng, một vấn đề được xử lý kín đáo. Có người được điểm tốt, có người bị điểm xấu. Có thể có người bị đập nhẹ hay gạt qua một bên. Nhưng công khai làm việc đó thì tôi không thể không nghĩ là liên quan đến việc đảng muốn làm ra vẻ gắt gao đối với các phần tử khủng bố.
Rất giống với những nơi khác ở Trung Quốc, có những thắc mắc nêu ra về việc chiến dịch chống tham nhũng có thể lên đến mức cao nào ở Tân Cương. Đã có nhiều lời đồn đoán trên báo chí tiếng Hoa về số phận của bí thư Tân Cương Trương Xuân Hiền. Tin tức đã tập trung vào những mối liên hệ mà người ta cho là ông Trương đã có với giới chức lớn nhất chưa được nêu danh trong chiến dịch chống tham nhũng là ông Chu Vĩnh Khang. Ông Chu bị bắt và bị khai trừ khỏi đảng hồi đầu tháng 12 năm ngoái vì bị cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước và nhận hối lộ. Trường hợp của ông đã được giao cho các công tố viên. ông Shortman, nói rằng sau khi ông Trương đến Tân Cương, ông đã được nhiều người coi là linh động và cởi mở hơn những nhà lãnh đạo trước đây ở đó. Người ta hy vọng là ông có thể đạt được vài tiến bộ trong việc giảm thiểu bạo động, nhưng việc đó đã không xảy ra.
Liệu ông có liên hệ với ông Chu Vĩnh Khang hay không? Liệu chuyện đó có bị theo đuổi hay không? Có lẽ không tạo được cách biệt lớn về mặt có lẽ ông sẽ không ngồi yên cho dù các liên hệ của ông ra sao hoặc thành tích của ông như thế nào với các cấp lãnh đạo chóp bu ở Bắc Kinh.
Ông Leibel nói, mặc dù bạo lực liên tục trong vùng và quan hệ của ông Trương với ông Chu đã rung dưỡng, nhưng lời đồn về việc ông có thể bị bãi nhiệm, ông vẫn còn giữ nguyên chức vụ. Tuy nhiên, ông Leibel cho rằng ông vẫn có thể bị bãi chức hoặc thậm chí bị truy tố nữa.
Nếu chúng ta nhìn vào chiến dịch chống tham nhũng, tôi nghĩ Chủ tịch Tập Cận Bình đã tính toán khá kỹ về cách thức xúc tiến, về việc triệt hạ ai trước. Mọi việc không được thực hiện một cách ngẫu nhiên, và có lẽ ông Giang là một người đang chờ chết.
Tuy nhiên, ông Trương dường như không nao núng, phát biểu trong một cuộc họp mới đây về chiến dịch chống tham nhũng ở Tân Cương. Ông lên tiếng ủng hộ các chính sách của Chủ tịch Tập Cận Bình và chiến dịch chống tham nhũng. Ông nêu ra rằng các giới chức Tân Cương đã nhất quyết ủng hộ và thực hiện các chính sách của Đảng trong năm vừa qua. Trong các nhận định đưa ra, ông Trương kêu gọi các đảng viên gánh vác trách nhiệm.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to hit, nghĩa là chạm phải, đụng phải. Và một có động từ to hold, nghĩa là nắm giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is hit a snag, hit a snag.
Hit a snag. Có một từ mới là snag, nghĩa là trở ngại. Vì thế, hit a snag, dùng để chỉ việc gặp phải một trở ngại bất ngờ. Hai người bạn khởi đầu một chuyến đi du lịch ngang qua nước Mỹ. Ta hãy xem họ đã đi tới đâu.
Our cross-country trip started out fine in Washington, D.C. We made our way through the Midwest and saw some wonderful sights. But we heard on the radio that there's a bad accident ahead on the highway. Our plans were to get to Las Vegas tonight. It looks like we're hitting a snag. Hopefully, it's only a small delay.
Chuyến đi ngang qua nước Mỹ của chúng tôi khởi đầu tốt đẹp tại thủ đô Washington. Chúng tôi đi đến tận miền Trung Tây nước Mỹ và trông thấy nhiều cảnh đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi nghe trên radio rằng một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên xa lộ. Chương trình của chúng tôi là tới thành phố Las Vegas tối nay, nhưng trông có vẻ như chúng tôi đã gặp phải một trở ngại bất ngờ. Chúng tôi hy vọng sẽ bị trì hoãn một ít lâu thôi. To start out là bắt đầu, khởi đầu. Sight là phong cảnh. Và delay là trì hoãn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our cross-country trip started out fine in Washington, D.C. We made our way through the Midwest and saw some wonderful sights. But we heard on the radio that there's a bad accident ahead on the highway. Our plans were to get to Las Vegas tonight. It looks like we're hitting a snag. Hopefully, it's only a small delay.
Trong thí dụ sau đây, một thanh niên gặp khó khăn trong việc tìm một nhà xuất bản để in sách của anh. Em trai anh giải thích như sau.
My brother doesn't have much luck getting his stories published. Every time he comes close, he hits a snag. The publishing company always has some kind of problem with his work. They want him to change the plot or a character. I can understand why he gets frustrated.
Anh tôi không may mắn trong việc tìm người in sách của anh. Mỗi khi anh gần đạt được kết quả, anh gặp phải một trở ngại bất ngờ. Nhà xuất bản sách luôn luôn có vấn đề với sách của anh. Họ muốn anh thay đổi cốt truyện hay thay đổi một nhân vật trong truyện. Tôi hiểu lý do khiến anh hết sức nản lòng. Luck là sự may mắn, to publish là in sách và frustrated là nản lòng, nản chí. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My brother doesn't have much luck getting his stories published. Every time he comes close, he hits a snag. The publishing company always has some kind of problem with his work. They want him to change the plot or a character. I can understand why he gets frustrated.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is hold all the aces. Hold all the aces.
Hold all the aces. Có một từ mới là ace, nghĩa là quân ách hay quân xì khi bạn đánh bạc. Hold all the aces có nghĩa là nắm hết lợi thế về quyền lực. Ta hãy nghe một thanh niên vừa bị thất nghiệp nói về hoàn cảnh của anh.
Ever since I lost my job, I've had to move back in with my mom. It's frustrating. There are so many rules that I'm expected to follow. It's like I'm a kid again. But what can I do? She holds all the aces. I can't wait until I can live on my own again, and she isn't controlling me.
Kể từ khi tôi mất việc, tôi đã phải quay về nhà ở với mẹ tôi. Thật là chán nản. Có quá nhiều luật lệ mà tôi phải tuân theo. Giống như tôi trở lại thành một đứa trẻ vậy. Nhưng tôi làm gì khác được? Mẹ tôi nắm hết quyền hành. Tôi mong đợi đến ngày tôi có thể sống tự lập như trước. Và mẹ tôi không còn kiểm soát tôi được nữa. Rule là luật lệ. On your own là tự lập. Và to control là kiểm soát. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Ever since I lost my job, I've had to move back in with my mom. It's frustrating. There are so many rules that I'm expected to follow. It's like I'm a kid again. But what can I do? She holds all the aces. I can't wait until I can live on my own again. And she isn't controlling me.
Trong các phim ảnh cũ thời thập niên 1940, các ngôi sao màn bạc trông có vẻ như sống một cuộc đời hết sức hào nhoáng. Tuy nhiên, phóng viên về phim ảnh cho hay họ không có nhiều quyền lợi như mọi người lầm tưởng.
Hollywood has changed tremendously. Decades ago, stars were in a weak position when it came to directing their careers. It was the studio presidents that held all the aces. Nowadays, all celebrities act as free agents. That gives them more power to negotiate the conditions of their employment.
Hollywood đã thay đổi rất nhiều. Cách đây nhiều thập niên, các ngôi sao màn bạc ở thế yếu trong vấn đề điều khiển nghề nghiệp của họ. Chính các ông giám đốc hãng phim mới là những người nắm hết quyền hành. Ngày nay, tất cả các ngôi sao đều làm việc tự do. Như vậy, họ có thêm nhiều sức mạnh để thương lượng những điều kiện làm việc của họ. Free agent là người làm việc tự do và condition là điều kiện. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Hollywood has changed tremendously. Decades ago, stars were in a weak position when it came to directing their careers. It was the studio presidents that held all the aces. Nowadays, all celebrities act as free agents. That gives them more power to negotiate the conditions of their employment.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là hit a snag, nghĩa là gặp phải một trở ngại bất ngờ. Và hai là hold all the aces, nghĩa là nắm hết quyền hành. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi vụ dường như là nhóm nhà nước Hồi giáo chặt đầu một con tin người Nhật là vô nhân đạo và không thể cho phép được. Nhà lãnh đạo Nhật Bản phát biểu trước công chúng trên đài truyền hình NHK hôm Chủ nhật rằng Nhật Bản sẽ không nhượng bộ chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi thả ngay con tin người Nhật, còn lại là nhà báo tự do Kenji Koto. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa đến New Delhi để bắt đầu chuyến thăm 3 ngày mà ông sẽ trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên tham dự lễ Ngày Cộng hòa của Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chứng tỏ sự quan trọng của chuyến thăm này bằng việc bỏ qua nghi thức ngoại giao để đón nhà lãnh đạo Mỹ tại phi trường bằng một cái ôm choàng nồng nhiệt. Từ phi trường, Tổng thống Obama đã đến dinh Tổng thống để dự lễ tiếp đón chính thức với Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee. Phiến quân thân Nga đã mở cuộc tấn công vào thành phố cảng chính Mariupol của Ukraine trong một cuộc leo thang mà Liên hiệp Âu Châu cảnh báo là có thể khiến mối quan hệ Liên hiệp Âu Châu-Nga xấu đi nghiêm trọng. Nhà cầm quyền Ukraine cho biết ít nhất 30 người thiệt mạng ngày thứ Bảy khi những quả rocket rơi trúng một ngôi chợ và một khu chung cư làm hơn 80 người khác bị thương. Cử tri Hy Lạp đang đi bỏ phiếu hôm nay Chủ nhật cho cuộc bầu cử toàn quốc sớm trong cuộc tranh đua giữa đảng Tân Dân Chủ Bảo Thủ của Thủ tướng Antonis Samaras và đảng cánh tả Syriza. Phe đã thề quyết sẽ chấm dứt những năm ngân sách bị cắt giảm mạnh do Liên hiệp Âu Châu, Ngân hàng Trung ương Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế đặt ra để Hy Lạp được nhận các khoản tiền lớn cứu nguy cho nền kinh tế.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.